ba bữa. Vậy thì một ngày phải khất thực đến ba lần, người ta sẽ nói cái người xuất gia này tham lam. Sao mà mới đó giờ lại đến nữa rồi? Mỗi ngày khất thực vào buổi sáng. Sáng sớm sau khi làm xong công khó sáng thì ra ngoài đi khất thực. Khất thực cũng là một bài khó, có quy củ đàng hoàng. Cây tích trường chính là vật dụng khi đi khất thực. Bạn không được gõ cửa nhà người ta, đến trước cửa lắc lắc cây tích trường, người trong nhà nghe được tiếng của cây tích trường liền biết bên ngoài có người xuất gia đến khất thực. Họ liền ra cúng dường. Đây chính là dụng ý khi dùng cây tích trường. Sau khi khất thực xong rồi, người ta hết cúng dường rồi, thế là vừa đi vừa ăn, chẳng có lễ tiết, không có oai nghi gì hết. Nhất định phải trở về chốn A Lan Nhã của mình, về đạo tràng của mình rồi. Nếu như đạo tràng này quá đông người, không phải chỉ có một người, mỗi người một tức liều tránh, hoặc ở trên núi ven sông đều được, hoặc trú ở dưới gốc cây đều được. Chẳng hạn như có năm vị tỳ kheo lúc đầu Thích Ca Mâu Ni Phật đến vườn Lộc Uyển độ năm người tỳ kheo, ngài tự mình dẫn dắt họ, cả thảy sáu người đều ra bên ngoài khất thực. Đến giờ cơm mọi người sẽ trở về, mỗi người mang cơm trong bát của mình gộp chung lại với nhau, hòa chung vào, người nào ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nếu sau khi ăn xong vẫn còn thừa lại nhiều thì đem bố thí cho mấy con vật như các loài chim nhỏ, côn trùng để chúng ăn, chứ không được để qua ngày mai. Ăn xong rồi thì phần còn thừa lại đều đem đi cúng dường chúng sanh. Cho nên bảo là một bát cơm chứa cơm của ngàn nhà. Chế độ này tốt. Thứ năm là ăn có chừng mực, bạn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng không được ăn quá nhiều. Ăn uống tốt nhất là chỉ ăn 7 phần là được rồi, đừng nên ăn quá no. Như thế rất có ích đối với đạo dưỡng sinh. Thứ sáu, sau giờ ngọ chẳng uống các thứ tương. Vì sao? Vì trong các thứ tương có chất bã, có thể uống nước, nhưng không được uống chất tương. Sau ngọ những thức uống mà có thể lắng bã đều không được dùng. Lúc này có như dùng bữa trưa cũng không được. Buổi trưa là từ 11 giờ đến 1 giờ, đây đều thuộc về buổi trưa. Còn chữ ngọ này là chánh ngọ của buổi trưa, cũng tức là lúc 12 giờ. Qua khỏi 12 giờ thì không được uống các thứ tư. Giờ ngọ mỗi ngày đều khác nhau. Cho nên thời xưa người ta dùng đồng hồ mặt trời, nhưng những ngày ấm u thì dự đoán không chính xác. Hiện nay có thể dùng lịch thiên văn. Đại thiên văn có phát hành lịch, nếu mọi người cần, có một số nơi vẫn có thể mua được. Mỗi ngày mấy phút mấy giây là buổi trưa, gọi là trung ngọ. Tuyệt đối không được quá giờ ngọ. Cho nên khất thực dùng cơm thông thường đều vào khoảng. Trước nửa tiếng là đến 11 giờ, đây tuyệt đối không bao giờ bị quá giờ. Nếu như bạn dùng vào đúng ngay giờ ngọ, vậy thì chắc chắn bạn bị lố giờ. Đây đều thuộc về giới luật, phải nghiêm khắc tuân hành. Đây là quy tắc của Phật. Thứ bảy, mặc y phấn tạo. Y phấn tạo chính là quần áo mà người khác đã vứt đi. Thời xưa tài nguyên thiếu thốn, một bữa cơm thì còn dễ, người ta vẫn có thể bố thí cho bạn một chút, nhưng y áo thì không dễ. Quần áo đều là làm theo lối thủ công. Người khác mặc cũ rồi, rách rồi, họ không cần dùng nữa, đem vứt đi. Phấn tạo tức là người ta vứt bỏ rồi, bạn có thể nhặt chúng về. Những thứ không dùng được thì không nhặt về, còn dùng được thì có thể cắt ra thành từng miếng rồi khấu chúng lại với nhau. Chúng ta gọi đó là cà sa. Vải của chiếc cà sa này đều khác nhau, màu sắc cũng khác. Vì thế sau khi khâu thành một chiếc áo thì đem nó đi nhuộm, nhuộm thành màu cà phê. Trong các màu đỏ, vàng, xanh, trắng, đen thì không được dùng màu trắng, chỉ được dùng màu đỏ, vàng, xanh, đen. Những màu này kết hợp với nhau gọi là màu cà sa. Những màu này Phật cho phép chúng ta mặc. Đây là kể về nguồn gốc của chiếc áo thời xưa. Chính là như vậy mà có. Thứ chín, ngồi nơi mộ mã. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngồi ở đâu vậy? Ngồi nơi mộ mã, nghỉ địa. Để làm gì? Để dẫn khởi tính giác ngộ của chúng ta. Bạn xem người này qua đời rồi, được chôn cất ở nơi này, phải nghĩ đến mai này ta cũng y như vậy. Như thế mới có thể khích lệ bản thân tinh tấn không lười biếng. Nếu đã xuất gia rồi, cả đời này nhất định phải có thành tựu. Đời sau quyết định không được tiếp tục xây vần trong sáu điểu luân hồi nữa. Tiểu thừa là lấy việc thoát khỏi sáu điểu luân hồi làm mục tiêu, còn đại thừa là lấy minh tâm kiến tánh làm mục tiêu. Minh tâm kiến tánh khó, thoát khỏi lục đạo tương đối dễ hơn. Chỉ cần buông bỏ chấp trước, buông bỏ kiến tư phiền não, liền có thể siêu việt sáu điểu luân hồi. Vì thế mọi người chọn mỗi ngày đều ngồi ở nghỉ địa. Thứ mười, ngủ dưới gốc cây. Buổi tối lúc đi ngủ sẽ đến dưới gốc cây ngủ một đêm ở đó. Đây là quy định của Phật. Đến ngày hôm sau thì sao? Ngày hôm sau phải tìm một gốc cây khác, không được phép ở cùng một cây, vì điều sợ bạn khởi tâm tham, khởi lên lòng yêu thích. Cái cây này lớn, nhiều bóng mát, ngồi ở đây dễ chịu. Do đó Phật chỉ cho phép được trú một ngày, đến ngày thứ hai phải đổi một nơi khác, không được ở cùng một nơi. Phật chính là muốn dạy chúng ta làm thế nào để buông bỏ tham sân si mạn. Mục đích chính là như vậy. Chúng ta không thể không biết. Thứ 11, ngồi nơi đất trống. Đất trống tức là nơi không có mái che. Chúng ta thường thích ở dưới gốc cây, nơi có cây cối rất tốt, đất trống, chẳng hề có cây cối gì. Thứ 12, chỉ ngồi không nằm. Chúng ta hay nói là không có ngã lưng. Buổi tối ngủ dưới gốc cây, không có nằm xuống mà ngủ, thường ngồi không nằm, dùng cái khổ hạnh ấy tảo trừ thân tâm. Dùng 12 loại này, 12 loại này gọi là khổ hạnh, là tiêu chuẩn khổ hạnh trong Phật Pháp. Mục đích nhằm đoạn trừ phiền não, cũng tức là phân biệt chấp trước, đặc biệt là chấp trước, không còn chấp trước nữa. Đối với hết thảy pháp đều nhìn bằng con mắt bình đẳng. Tôn giả Ca Diếp đến lúc tuổi già vẫn giữ nguyên các hạnh ấy. Đức Phật nhìn thấy ngài đã lớn tuổi quá rồi, khuyên ngài nên nghỉ ngơi, nhưng ngài vẫn kiên trì đến cùng. Phật bèn tán thán: có hạnh Đầu Đà, pháp của ta trường tồn lâu dài. Do vậy bảo ngài hạnh Đầu Đà bậc nhất, cũng tức là ngài chân thật làm được, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Những việc này là Tôn giả Ca Diếp làm cho chúng ta xem. Đoạn này giới thiệu về cuộc sống hàng ngày của ngài Ca Diếp. Phần sau có một đoạn nói về thành tựu tu hành của Tôn giả Ca Diếp. Ngài là người truyền thừa pháp môn Thiền Tông, là bậc sơ tổ trong Thiền Tông. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Địa chỉ website www.vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì niệm ai.